ngày rằm tháng tư bừng ánh đạo, đón mừng Thế Tôn đã ra đời cứu giúp bao người khỏi khổ đau. Xa lìa bến mê lên bờ giác, Như Lai Thế Tôn mời người sang, trời người vui mừng trỗi nhạc thiên, bầy đóa sen vàng nâng gót ngọc trên dòng phun nước tắm Như Lai. Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời, hát ca lên đi hỡi muôn loài, sen vàng ngàn năm đã hóa nở tươi mát nhân gian sạch bụi trần. Dòng người đứng lặng tâm thành kính, chắp tay quy hướng bậc đạo sư, muôn chim trỗi nhạc ngàn hoa nở. Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời. Ngày rằm tháng tư bừng ánh đạo, đón mừng Thế Tôn đã ra đời cứu giúp bao người khỏi khổ đau. Xa lìa bến mê lên bờ giác, Như Lai Thế Tôn mời người sang, trời người vui mừng trỗi nhạc thiên, bầy đóa sen vàng nâng gót ngọc trên dòng phun nước tắm Như Lai. Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời, hát ca lên đi hỡi muôn loài, sen vàng ngàn năm đã hoa nở tươi mát nhân gian sạch bụi trần. Dòng người đứng lặng tâm thành kính, chắp tay quy hướng bậc đạo sư, muôn chim trỗi nhạc ngàn hoa nở. Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời. Năm đã hoa nở tươi mát nhân gian sạch bụi trần. Dòng người đứng lặng tâm thành kính, chắp tay quy hướng bậc đạo sư, muôn chim trỗi nhạc ngàn hoa nở. Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời. ngày rằm tháng tư mừng anh đạo, đón mừng Thế Tôn đã ra đời cứu giúp bao người khỏi khổ đau. Xa lìa bến mê lên bờ giác, Như Lai Thế Tôn mời người sang, trời người vui mừng trỗi nhạc thiên, bầy đóa sen vàng nâng gót ngọc trên dòng phun nước tắm Như Lai.
Xin cung thỉnh thượng tọa toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia trì.
Chúng ta tiếp tục bài giảng về vấn đề tu tứ thiền. Đây là của cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Cõi người và trời dục giới là tập tu tứ thiền, cõi sắc giới là đắc tứ thiền. Thì hai cái cũng giống mà cũng khác. Bởi vì cái cõi dục giới có năm giới với ba giới, thì cái định lực rất yếu, không thể nối kết năm cái chi này lại được: tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, xả. Tới tám giới thì cái định lực rất mạnh. Thành ra quý trời chúng ta thấy là cái giới nó ăn giới cái thiền định, giới định tuệ. Càng giữ giới càng nhiều thì cái định lực càng mạnh. Mà định lực càng mạnh thì trí tuệ, cái thức, đây nói thức chứ không phải trí tuệ bát nhã, cái thức càng trong sáng. Mà thức càng trong sáng thì chúng ta càng thấy rõ cái giới là quan trọng. Mà cái thức càng trong sáng thì chúng ta thấy cái định của tâm rất là quan trọng. Mà nếu định cái tâm được rồi thì chúng ta, cái thức chúng ta càng trong sáng, cái giữ giới rất dễ dàng. Vì chúng ta thừa sức để thắng những cái cám dỗ của cuộc đời. Mình ra chư Phật tử thấy, quý vị thấy là giới định tuệ ba cái hoàn toàn khác nhau, nhưng mà liên can một cách rất là chặt chẽ. Thành ra người tu bây giờ ít có đắc quả Phật. Mà đây không phải là đạo Phật mà là đạo người trời. Mà nếu không bước qua tứ thiền thì sẽ không qua đạo Phật được. Thành ra chúng ta nhìn thấy bây giờ đó, người cư sĩ họ năm giới chứ không có giữ được. Mà đừng nói người nói đau lòng, mà sự thật thì nói sự thật thôi. Cả người xuất gia nhiều khi năm giới cũng giữ không còn, chứ đừng có nói là người cư sĩ. Mà nếu năm giới này giữ không tròn, cái tâm đâu có định được. Chẳng hạn như giới thứ nhất là sát sanh, thì chúng ta thấy là người cư sĩ năm giới là không giết loài thú lớn, tuyệt đối không ăn cũng không giết. Một tháng 10 ngày chay, còn 20 ngày ăn mặn, nó chỉ tôm cua cá tép thôi. Còn 8 giới là phải trường chay tuyệt dục, thú nhỏ cũng không giết nữa. Còn cái sa di hoặc là 10 giới, người cư sĩ trưởng mình đang quan đọc đó đấy, nếu người giữ 10 giới để đắc tứ thiền mà không hành tứ y pháp đó thì là cư sĩ trọc đầu. Còn 10 giới mà hành tứ y pháp thì mới gọi là sa di minh đăng quang nha, không phải của tôi nha, là của sư trưởng minh đăng quang. Mình coi cho kỹ trong chân lý của ngài viễn gì tôi không nhớ, tôi thì dở cái nhớ lắm, nhưng mà tôi nắm cái ý à đó. Rồi 8 giới đó thì tôi nghe nhị tổ giác chánh giảng lại, thì đó là sư trưởng minh đăng quang giảng rồi đó, tôi không biết, tôi tưởng là giới. Ngài nói không phải giới đâu, có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là giới thôi. Còn năm cái sau là năm cái hạnh. Mà sư Khang biết hạnh là gì không? Minh Đạo Quang thường nói là giới dễ giữ, còn hạnh rất là khó nhìn. Hạnh tức là cái tư cách, cái oai nghi của người tu. Cái giới mà sư phạm đó thì hại người, hại mình, người ta sẽ thưa mình, người ta sẽ đánh đập mình. Còn cái hạnh đó không ai làm gì sư được hết á. Nhưng mà không xứng đáng người tu, không đủ cái tư cách, không đủ cái oai nghi của người xuất gia, của người giữ theo giới. Thì chúng ta khi ngài giảng vậy tôi mới hiểu, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu mà phạm tới rồi là người ta thưa gửi mình giết người hay trộm cắp của người thì ở tù thôi, nếu mà lớn. Còn gối thứ sáu, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn cho xinh đẹp. Tôi mặc y gì mà tôi ngồi ghế xích đu hay tôi leo võng tôi ngồi sẽ đồng đưa, ai làm gì tôi được. Nhưng mà cái người tu không xứng đáng nhất là mặc y, mặc quần áo còn đỡ, thì giữ gì biết rồi đó. Mà ngồi võng tôi đưa kéo kẹt, mà ngồi võng thì nó êm lắm. Ở ngoài tôi còn ngoài đời tôi cũng thích nằm võng lắm, nó êm lắm. Còn nằm cái ghế nó có đồ ngã vậy đó, rồi có cái ghế nó cong queo thì lắc tới lắc lui. Trời ơi, người tu mà người cái đó là có không được. Tám giới là phải giữ rồi, năm giới thì được. Nào, giới thứ bảy là nghe xem hát múa đờn kèn, không ngồi ghế cao thì theo Đương Minh Đăng Quang giải thích đó là vua là không có giữ được. Ngài vua ngài có cái ngai vàng, mà ông vua không ngồi ngai vàng thì ông thành vua. Thành ra giới thứ sáu này ông vua không có giữ được. Đúng là trong luật đó thường thường là giới thứ sáu này trở thành tới thứ tám. Nhưng mà sư trưởng độc đáo, con người sáng tạo, rồi đem lên thành giới thứ sáu. Quý sư coi lại coi. Rồi giới thứ bảy là không nghe xe mát múa đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc. Thì ngài nói này cũng dời lên, ngài nói cái giới này mấy ông quan không giữ được, quan thì tiệc tùng quay. Giới thứ tám là không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lựa tươi tốt. Mấy người nhà giàu là không giữ được giới thứ tám, giàu mặc tơ lụa hàng bốn bảy không, nếu không mặc thì làm sao gọi là giàu. Mà giới thứ tám nào phải mặc bô bố giải. Mà cả bây giờ tỳ kheo sao chị bây giờ cũng mặc đồ sang không à? Ủi có ly rồi đàng hoàng. Thì tôi nói là tôi nói thẳng là ghét tôi nó chịu. Như vậy làm sao đắc quả được? Đắc quả trời thôi còn khó đắc, đừng nói là qua tới nhập lưu. Nhập lưu đúng ra theo sư trưởng là phải 10 giới hành tứ y pháp. Còn 200 năm tỳ kheo 200 năm trực giới phải đắc tới quả là hai mắt. Mà chúng ta thấy là 5 giới 8 giới giữ không nổi. Thì bây giờ chúng ta phải than thời mạt pháp, nhất là thời buổi này bị vật chất nó lên ngút rồi. Giới thứ 9 thứ 10 còn khó giữ nữa. Giới thứ 9 là ăn chiều, ăn sái giờ. Thì một ngày chúng ta theo sư trưởng nó có một ngọ thôi nha. Chúng ta coi cái chú dạy lục thời không có điểm tâm. Thì ngài nói đi hành đạo là không điểm tâm, chỉ có ở tịnh xá đó, công việc nhiều. Thì có ai đem đến điểm tâm thì các sư được dùng, còn không có thì thôi, chứ không được tự nấu luộc ở trong chân lý. Không có thì phải độ ngọ thôi à. Còn nếu công việc nhiều, có Phật tử nào người ta thấy người ta thương mình, ta đem vô thì có thì độ, còn không thì thôi, chứ không được nấu luộc hay cất giữ để dành. Mình thấy bây giờ đâu còn nữa. Còn giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Không rớ tới á, chứ không nói là cầm nữa. Không rớ tới tiền bạc vàng của quý. Của quý là gì? Điện thoại di động thuộc gì của quý rồi đó. Mà tôi thấy những sư nào cũng có hết à. Vậy rồi làm sao? Mình buồn buồn cái mình đánh, mình kiếm đệ tử mình nói chuyện. Tại vì người tu là không có thì giờ cắt móng tay á. Thật sự với Phật tử mấy sư mà thấy mà coi kinh rồi thăm tiền nghiền ngẫm cái kinh sách, không có thì giờ cắt móng tay mà. Tôi ở không vậy chứ tôi bận lắm à. Tôi còn phải suy nghĩ cái những quán xét, những cái kinh sách, những cái mà nó trớ trêu mà Đức Phật không giảng ra hết, những cái bí ẩn của kinh Trung Bộ. Rồi tiểu thừa bên Nam Tông mới giải thích mà gò bó sát thôi, Bắc Tông mới cởi mở hơn. Thành ra người ta nói muốn hiểu đạo Phật là phải qua kinh Nguyên Thủy là cái cội cây, cái gốc cây. Qua kinh tiểu thừa là cái thân cây. Qua kinh đại thừa là nhánh ra qua lá trái. Nếu đại thừa mà bỏ cái gốc cây, bỏ cái thân cây thì thuộc về ngoại đạo. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Thành ra đại thừa muốn hiểu rằng là phải trở về kinh Nguyên Thủy và kinh tiểu thừa. Còn tiểu thừa mà muốn phát huy ra thì phải coi kinh đại thừa. Đại thừa là giải thích kinh Nguyên Thủy và kinh tiểu thừa một cách rộng rãi, phóng khoáng. Nhưng mà phải từ cái gốc à, không khéo là cái cây bồ gốc. Cây bồ đề mà khi nó trổ nhánh là cổ là cây lâm dồ là chết mình đấy. Hai cái nó giống hệt cái lái không à. Nhưng mà để ý thì cái cây bồ đề cái đuôi nó dài. Nhưng mà nhìn lơ mơ là nhìn không có ra. Thì thời buổi này là lâm dù nhiều hơn là bồ đề. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra tôi nói gì nói sự thật thôi, hãy mời tôi lên là tôi cứ nói à, còn có ghét tôi chịu thôi. Mà cái đó không phải là quý vị không, mà chính tôi cũng bị nữa. Tôi cũng nằm trong đó thôi. Cũng như mà hồi xưa đó thì tôi nghe Nhị Tổ hồi đi hành đạo không có hình Đức Phật. Rồi mấy bà xuống đó bạch Nhị Tổ, bạch Thượng Tọa, chứ ở đây sao không thấy Phật, tụi con làm sao lại. Nhắc chánh nói làm sao biết không? Nhắc chánh nói Phật lên khên đó. Mấy bà không lại, đây Phật lớn, Phật nhỏ, mấy ông Tỳ Kheo là Phật lớn, mấy ông Sa Di là Phật nhỏ, Phật đó Phật thiệt đấy mấy bà. Thì tôi nghe Nhị Tổ nói tôi rất là thích thú. Mấy con người sống rất thật, đi không có hình tượng Phật có gì hết, mà đi tới ngày độc giới rồi nữa không, thì ngày xá chúng rồi, ngày ngồi xuống mình lại ngày coi xong, lên thuyết pháp cũng vậy. Thành ra bây giờ mỗi chỗ mỗi sửa khác, tôi lại vậy, tôi không biết, tôi ngồi xuống là tôi thiết thôi, chứ tôi không biết mà niệm Phật ba câu nhờ gia hộ gia bị gì đó, tôi không biết cái gia bị gì hết đó. Thì bên truyền thống của khất sĩ là vậy thôi. Ví dụ mà xuống rồi đó đi với Thượng Tọa Giác Chánh, mà đó tôi thấy ở tình xá cũng vậy á. Còn mà giảng pháp mà xong rồi thì xuống thôi, chứ đâu có mà đọc cái bài kệ hồi hướng nó mất xì gì là theo cư sĩ thì có, còn người xuất gia là không có cái vụ đó. Bây giờ mỗi tình xá mỗi sửa cá, thì hỏi tôi đến đây thì tôi phải nhập gia phải tùy tục thôi. Thành ra biểu tôi hướng dẫn tôi biết hướng sao vậy. Cái nghi thức cần phải có, cái hình thức cần phải có, nhưng phải thật là đơn giản. Chứ mình theo cái nghi thức không là bỏ cái nội dung. Cái nội dung mới là quan trọng, tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Nội cái nghi thức vô mà dài dài cái là mất giờ rồi. Rồi nói tôi giảng pháp này tôi vô cái đi thẳng à. Có cái bữa đầu tôi còn giới thiệu tôi một chút xíu, bữa sau là gặp nhau là đi vô vậy giảng thẳng thôi. Chứ không có lòng vòng nữa đó. Phật tử đến tôi cũng vậy, đến tôi nó rất sợ tôi. Tôi hỏi giới, hỏi định, hỏi tuệ, còn có ăn 10 ngày chay không? Còn nói con bị tại gì bởi, tôi nói thôi đi đi. Không có tiếp chuyện, không có tiếp nữa. Người không có ý chí là tôi không tiếp chuyện. Tôi hỏi rồi, có ăn 10 ngày chay rồi năm giới, có thọ chưa? Thọ rồi bắt trả năm giới liền. Có gì người năm giới cũng không thuộc. Trời không thuộc và phạm làm sao biết? Người Tỳ Kheo mà 200 năm trước phải thuộc lòng đó. Bên khất sĩ là Minh Đăng Quang đó. Mỗi tháng phải trả 2 lần đó. Bây giờ chúng ta đặt ra rườm rà tùm lum hết trơn. Bây giờ thờ phượng cũng vậy nữa. Tôi nghe Nhị Tổ Giác Chánh nói hồi mà sư trưởng nói là không có thờ Phật. Cái tháp 13 tình sư trưởng leo vô đó ngồi thuyết pháp đấy. Giác Chánh à, Thượng Tọa Giác Chánh nói lại với tôi. Rồi sau này nói nếu mà tôi không còn ông nào rắc pháp sư đó thì leo vô đó ngồi. Ông nội tôi không nào dám vô ngồi đó. Thành ra sau sư trưởng vắng bóng rồi bỏ trống đó không có ai. Cái ông bền gì đó, đó là Nhị Tổ Giác Chánh nói lại ở Biên Hòa, ông mới bạch với Nhị Tổ là thỉnh Phật vô đó thờ. Thì Thượng Tọa Giác Chánh nói cái đó không được, của sư trưởng tôi không dám sửa đâu. Sư trưởng hồi đó vậy, bây giờ ai đắc pháp sư thì ông ngồi không có để trống đó. Ông về mỗi tỉnh ông thỉnh Phật vô đại, ông chấp nhận cũng thỉnh vô. Còn bây giờ đó thì thờ tùm lum, bây giờ tới cái vụ tịnh độ nữa, Ai Di Đà nhóc hết. Cái đó tôi cũng có đó, nhiều giờ tôi dập lành rồi. Cái khất sĩ mình nó rất là đơn giản, thờ có một Thích Ca thôi. Thành ở dưới tôi đó cái quý sư xuống, sư nói là các tịnh xá đó là vô kẹt cứng hết. Còn cái tịnh xá lộc dân là vô đây múa võ cũng được, nó trống rỗng à. Có ông Phật Thích Ca với tôi thì không có, tôi không có thờ, không có bình bông. Bây giờ cái đèn mà cắm đèn cày nó lấy mất rồi thôi cũng bỏ luôn. Không có đèn cày, không có gì, cày giả cũng không có nữa. Chỉ có ông Phật Thích Ca thôi, màn sáo gì tôi dẹp hết. Bây giờ còn có Phật Thích Ca ngồi trống trơn đó. Thì sao có hình sư trưởng thế thôi. Còn bây giờ thờ Di Đà có chỗ, rồi thờ Địa Tạng, rồi có chỗ thờ Quan Âm, Đại Thiên Chí, rồi có thờ thế ông Di Lặc giống như ông Địa ạ. Tôi thật sự tôi không phân biệt ông Di Lặc với ông Địa khác nhau chỗ nào. Cái đầu tròn trọc lóc, cái bụng phệ, cái lỗ rúng bự vậy nè, ông Địa cũng vậy thôi. Rồi bây giờ bên cảnh sát đi, tôi nói xin lỗi tôi đi, tôi thấy đó, thờ Quan Âm ở ngoài Lộ Thiên, thờ thêm Di Lặc nữa. Rồi kéo dài dài đây là thờ tùm lum hết, giống như bên chùa. Bên chùa thôi thờ đủ thứ hết, thờ ông Tiêu, ông gì đó tùm lum hết trơn. Mà sư trưởng là con người cách mạng đấy, cách mạng cùng cực. Chúng ta thấy bên chùa ha, thì đến là độ con trai, tụng kinh chữ Hán rồi về. Sư trưởng không được vậy đâu. Tất cả các kinh của khất sĩ đều là Nhiệt văn hết, dịch ra tiếng Việt hết chứ không có tiếng Hán. Chúng ta coi cái nghi thức của sư trưởng coi, còn tiếng Việt không? Dân hương khói hương sông thấu mấy từng xanh, còn bên kia thì sư lư hương xạ nhiệt kỳ quốc thới dân an hạ triệt thiên đường thượng triệt địa phủ gì đó, úi tùm lum hết. Tôi đi hành đạo tôi nghe là tôi đi chữ Hán không, mà tôi con mới chữ Hán mà tôi thấy còn ê càng á, còn tôi tứ tưởng có biết cái gì đâu. Còn cái bữa cúng hội của sư trưởng pháp lý là trên hết, cái truyền thống này thấy mà trai tăng cúng hội là phải có lấy pháp, pháp là chánh thôi, không có pháp là không thành cái trai tăng, không thành cái cúng hội. Bên chùa đâu có đọc kinh rồi ăn rồi về thôi. Thế nó một nhà sư khất sĩ là phải đầy pháp lý hết, pháp môn nào cũng giảng được hết, mà cho thấy rằng pháp môn chỉ là dối gạt. Chừng nào đưa tới cái bát nhã, cái Phật thánh thì mới đúng đây là đạo Phật. Bây giờ cái truyền thống mất tiêu hết, truyền thống mất tiêu hết. Thì quý vị ngồi cho bàn ghế này, nó khất sĩ đâu có cái vụ đó. Tôi nói là tôi nói hết nè, quý vị cũng phải ngồi trên đất thôi. Tôi chưa từng thấy mà cái khất sĩ mà ngồi trên bàn ghế bao giờ, không có ghi chép nữa. Hồi đó nhị tổ giác chánh nói rồi đó, tôi đi tôi thấy sư trưởng giảng hay quá, tôi ngồi bên sư trưởng giảng pháp nhắm mắt không à, nhị tổ thượng tọa giác chánh à, tôi mới ghi, sợ xuống dưới quên. Mà ngài nhắm mắt sao ngài thấy, ngài nói ông chánh theo tôi không có ghi nha, ghi là tôi không cho theo nữa. Rồi ngài nói sư trưởng đẹp lắm, cái môi đỏ như thoa son, cái mặt chân mày lông dày thật là đẹp, ngài ngó hoài. Rồi sư trưởng nói ông chánh không có ngó mặt tôi, ngó mặt tôi đỏ ba kiếp đấy, thì sao ngài không dám ngó nữa. Rồi ngài thấy vậy đó, không dám viết nào, mới về cốc đóng cửa lại. Ngài còn sợ như trưởng thấy, đóng cửa lại ngài ghi, nói để lâu quá nó quên. Sư trưởng giảng rất là hay nhưng mình phải nghiền ngẫm mới hiểu được. Ở đó sư trưởng lên nói tôi không cho ghi ở đây mà xuống cốc còn ghi ha. Thì mày thấy sư trưởng độc đáo đây. Từ đó là thượng tọa giác chánh rất là nể Minh Đăng Quang. Nói Minh Quang dường như có thiên nhãn, ngài rất sợ. Đó, chúng ta thấy là cái giáo lý khất sĩ từ từ nó đi xuống rồi nó lai bên chùa. Cái này có tôi trong đó nữa nha, tôi vẫn tu có lai tịnh độ. Vì tôi thấy phong nguyện tịnh độ nó thịnh hành trong thời mạt pháp này. Người cư sĩ không thể tự lực đi được. Chính người xuất gia như tôi mà mấy hồi đó là tôi không có thích tịnh độ đâu, tôi thích tịnh độ là gạt nít thôi. Rồi sau này tôi phải qua tịnh độ, vì tôi thấy tôi cũng không thể tự lực được nữa. Bây giờ cái giáo hội của Thích Ca đã mất rồi, ngài chết rồi giáo hội chết theo, rồi Minh Đăng Quang chết rồi thì giáo hội Minh Đăng Quang cũng tiêu theo. Đem lại có giác chánh ngất ngư một chút, rồi giờ giác chánh mất nữa thì không còn ai hết. Bây giờ tôi không có giáo hội, không có thầy sáng bạn lành, không có tăng thân, tôi làm sao tôi đâu phải là đắc quả đâu. Bây giờ sanh lại thế giới này nữa thì tôi thấy tôi chết một ngày càng xuống. Hồi xưa tôi thức gia, tôi thấy hồi gần sư trưởng thượng tọa giác chánh tôi tu rất là vững, giữ giới rất là kỹ, đi hành đạo nó đúng là 250 giới giữ gần đủ hết. Bây giờ về tỉnh xá 10 giới tôi giữ chưa xong. Cái đó là sự đau lòng thôi, mà nó là sự thật thôi, nó là sự thật thôi. Tôi đi bác về tôi đâu có đổ, ngạo lức mà, đi là đi cho có vậy thôi, cho có sức khỏe vậy thôi. Chứ còn đi hành đạo là đi bao nhiêu ăn bao nhiêu à, đi một lần 9 chén 10 chén là ngồi ăn với muối đó, tiêu á. Đâu có ai hổ, mà thượng tọa giác chánh không cho về chỗ trụ, thí sư phải đi độ con đường hết, trừ khi nào bệnh mới về chỗ trụ mới có người ta hộ. Còn vài bác ngài cũng đi độ con đường thôi, tôi có đi theo ngài thử, tôi thấy ngài đi rồi tôi cũng lợi tôi xá xá ngài ba xá, ngài cười cười ra không nói gì, tôi đi theo sao. Còn ngài kiếm gốc cây ngài cũng độ tôi ngồi bên, mà ngài sống rất là yên lặng, tôi cũng yên lặng theo không dám nói gì hết, mà tôi không dám xin nữa, tôi chỉ xá ngài rồi tôi đi theo à. Thì độ công xong cái ngài cười cười nói sư khang độ công đường vậy là không biết, hai thầy trò có chưa có ăn trái chuối, tôi đựng trái chuối. Tôi vô tôi ăn đâu muốn năm muỗng gì đó, ngài ăn rất là khéo, tôi chưa từng thấy ai ăn khéo như tôi giác chánh, mà ngài chỉ đâu cách ăn á. Chứ hồi đó giờ tôi không biết cách ăn, mình coi cái chân lý sư trưởng này thập lục hạnh nó dạy mà mình không biết. Cái sư khang ăn mà quynh cái tay ra gì không được, cái tay để sát đây chỉ có qua lại lên xuống vậy thôi, mà cái tay này không được ra, ra coi dữ lắm. điều đó sư trưởng chỉ ngài mà cái tay sát gì hết mà đưa lên đưa xuống múc đưa lên mà không được cắt xéo mà đâm ngang vậy là không được á, phải đưa với 90 độ như chữ vuông mà đưa vô nhau rồi không được hả miệng, hả miệng tròn do là không được, phải đụng cái môi rồi mới hở bằng cái muỗng ngậm lại rồi kéo ra, không một côn nào rớt hết, rồi kéo ra rồi thẳng gì mới để xuống cho không phải chắc xéo vậy được. Trong chân lý có mình có biết đâu. Hồi tôi mới đi hành đạo tôi xuống năm 68 rồi, năm 7 gì đó, tôi xuống dưới lại ngày tôi lễ ngày thì nhị tổ mới nói sư Khang lễ giống như con cóc giái trời. Tôi không biết con cóc giái trời là sao, mày nói lễ gì mà cái tay lễ như cái tay dày cả xá xá cái mình thẳng băng nè. Lễ là lễ bằng cái mình, cái tay sư phải để sát con này không được quinh ra mà không được xuống không được 45 độ, cái góc 45 độ cái mình sư xuống thì cái tay nó xuống theo, nó coi thật là đẹp. Tôi thấy các bên chùa lễ rồi không có đẹp mà sư trưởng lễ rất là đẹp. Thấy không? Mà cái xá đầu sư phải xá cạn, cái thứ nhì hơi sâu, cái thứ ba thật sâu. Cái này là năm giới, cái này là năm hạnh, đó là sư trưởng giảng mà tôi đâu có biết, tới chừng thì tổ giảng mình mới hiểu. Thấy không? Rồi cái này năm giới năm hạnh giống như là cái lưỡi cuốc lấy cái trí tuệ đó, rồi cái đất đó là cái đất tâm mới đào sâu xuống mà trồng cái hột giống đầu hột giống lễ này xuống dưới đất đó. Từ ngày giảng rất là tài, thì tôi đeo theo giáp chánh là tôi kính ngài, kính ở cái hạnh của ngài, cái cuộc sống của ngài, chứ ngài pháp lý dở khẹt à, không nhận gì, ngài trả bài không à, ngài thuộc đâu 30 mấy 40 mấy bài của chân lý sư đổ, ngài không có giảng cái gì khác, toàn là chân lý không, mà ngài học tới học lui mà thuộc lòng. Còn tôi là tôi chạy, ngài biểu tôi học thuộc lòng, tôi nói mà rồi con học ở ngoài đời giờ nói thuộc lòng là con mới bắt đầu ùa đó, con không thể học được. Rồi ngài biểu tôi coi chân lý, tôi coi 4-5 năm chân lý, coi gồm chân lý, hai ngày thấy coi kinh khác là ngài thầy thôi. Tôi nói giờ nhị tổ cái hỏi con, thượng tổ cái hỏi con ở đâu là con trả lời được hết. Thiệt ngài lợi tới tôi, ngài nói chuyện là ngài hỏi về vũ trụ quan, ngũ quẩn lục căn. Ngài hỏi câu này ở đâu, tôi nói bạch nhị tổ nói ở trong lục căn. Ngài cười thì nói phải, còn thuộc là tôi không thuộc, nhưng mà nói ra cái tôi biết ở trong quyển nào. Hồi xưa tôi coi 5 năm trời. Thôi bây giờ chúng ta trở lại ha, để kể cái là hết giờ. Bây giờ đó thì qua cái tu tư tưởng đó là cái tu thăng qua, tôi đã nói rồi. Từ 4 đường ác là chiếm hữu bên ngoài, cho tới người trời là cũng còn chiếm hữu bên ngoài nhưng mà cao thượng. Chứ bên ngoài là quý vị biết rồi, sắc tài danh lợi an ngủ. Còn tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là cõi trời đó, sắc giới, đây mới là thật sự chiếm hữu bên trong. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái dòng A Lại Da, tức là cái linh hồn của chúng ta đó, như tôi nói đó, nó là đứng lặng mà lại chuyển biến. Đứng lặng đó thì nó chơn, mà chuyển biến thì nó vọng. Thành ra đây chơn vọng hòa hợp. Thì cái linh hồn chúng ta thấy là nó nghĩ tùm lum hết, trong đó là chứa chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử vô ký. Thì nó muốn Phật ra lúc nào nó Phật thôi. Một hai ngày về trước, một hai năm về trước, lúc nhỏ và kiếp trước nó cũng vẫn còn nằm đầy đủ trong đó, không mất cái nào hết. Và nếu mình không kiểm soát nó thì tự do nó phóng. Thành ra cái giờ phút cuối cùng mà chết đó, mà hãy nghĩ tới điều ác thì sanh xuống điều ác. Cái đó kêu là cận tử nghiệp, quyết định cho vấn đề đầu thai của mình. Thành ra tôi thấy cái tịnh độ hay số đó. Phải nhờ thêm tha lực để luôn luôn mình niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tới Phật. Cái ban hộ niệm nhất là người nhắc niệm. Đó thì cái dòng A Lại Da nó cứ trôi chảy vậy hoài. Nếu mình nghĩ tới điều thiện, mình tắt thở, hít vô không thở ra. Đời người có bao nhiêu đó thôi. Hít vô không thở ra. Ba tấc hơi còn là trăm muôn ngàn kế. Ba tấc hơi dứt thì bỏ phế sạch trơn. Mà nếu nghĩ tới điều thiện, giảng sanh về cõi trời. Còn lúc mà nghĩ tới điều thiện mà có phát nguyện, sanh về cõi Phật, sanh về cực lạc liền. Thì do cái cận tử nghiệp, cái giờ cuối cùng này. Bây giờ chúng ta cũng vậy, có khi ngồi đây nghe Pháp mà nó bực, nó nghĩ tới chuyện hôm qua. Huynh đệ có hiểu lầm nhau gì, nó vẫn hiện ra. Nếu mình định lực mạnh thì tập trung đây mà đè nó xuống, định lực yếu thì để cho nó đi. Thì đây là 4 đường ác, định lực mạnh mà đè nó xuống được thì 4 đường thiện. Thành ra cái tu của cõi trời là dùng định lực để đè nó xuống, chứ chưa có pháp quán nha. Thì bây giờ tôi ngồi xuống niệm Phật thì cái tâm tôi, cái tư tưởng tôi nó phóng. thì tôi phải dùng cái địa ngục. Tức là trong kinh đó của sư trưởng mình cũng có đó, 40 địa ngục: quán sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, quán niệm Phật, là niệm Phật, rồi số tức, rồi đủ hết rồi, có 40 địa ngục trong đó. Thì chúng ta hợp địa ngục nào lấy địa ngục đó. Nhưng mà tôi thấy hai địa ngục thịnh hành nhất là niệm Phật và quán hơi thở, dễ tập trung. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật mà cái tâm nó phóng, thì giai đoạn thứ nhất là phải dùng cái đề mục kéo cái tư tưởng, cái tâm đây là tư tưởng là chánh, kéo tư tưởng trở về những cái sắc thân này. Sắc thân ngồi đây mà nghe pháp mà nó phóng tới chuyện hôm qua thì cái tâm đang ở hôm qua. Còn người cư sĩ mà ngồi đây nghe pháp, cái tâm ở nhà, không biết mấy đứa con đi học về bữa nay mình quên đem chìa khóa theo, không biết nó có biết cổ nó vô không, biết là tình xá nó kiếm hay không, rồi cái tâm tuốt ở nhà. Mà lỡ mà chết thì bốn đường ác, bây giờ là bốn đường ác rồi. Cái tâm tập niệm là bốn đường ác thôi. Bốn đường ác tôi đã giảng rồi, giờ coi phải giảng lại ha. Như địa ngục là hữu gián, vô gián, hữu gián tức là chưa có sự sống, chưa có cái biết, còn có sự sống rồi tới ngạ quỷ, nó là tham lam đói khát. Còn súc sanh là có sự phân biệt một cách lờ mờ, khi mà nổi giận lên rồi thì nó không còn phân biệt rõ nữa. Còn Atula là tật đố thích chiến đấu. Thì bây giờ hỏi những tư tưởng tập niệm khởi lên rồi thì tất nhiên mình dùng cái đề mục câu niệm Phật hoặc là hơi thở, mình kéo cái tư tưởng trở về sắc thân. Thì có đó kêu là nhất niệm. Mà nhất niệm một chút kéo về chừng một hai câu của nó phóng nữa, bị nó quen rồi, con trâu quen, con trâu tư tưởng này nó quen cái đà quan đàn rồi, thì phải kéo trở lại. Một chút xíu nó phóng nữa, mình phải kéo trở lại. Cũng như con trâu mình chăn nó vậy đó. Thì bây giờ nó quan quá rồi, bây giờ không lẽ mình ôm nó, mình kéo, mình phải xỏ cái dòm vô cái lỗ mũi nó. Thì cái dòm đó là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, hoặc là hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2. Mà nó phóng hoài thì mình kéo hoài. Bởi vì cái tu đầu tiên là phải bền, tinh tấn làm mãi. Mà làm mãi thì nó phải thuần thôi. Con trâu mà nó xuống ăn ruộng má mà người ta, mình kéo lại nó xuống nữa, mình kéo lại nó xuống nữa, mình kéo lại. Mà không lẽ nó xuống hoài, kéo riết rồi nó lần lần nó bền. Khổ là do tập, do cái thói quen. Bây giờ tập cái thói quen tốt là kéo nó trở lại. Thì một thời gian nó thuần, thuần nó không còn phóng nữa. Nó đi trên cái bờ đê hoài cả trăm cây số, cả một tiếng, hai tiếng, nó không có xuống ruộng mà ăn lúa người ta nữa. Thì bỏ cái dạ, tức là bỏ đếm từ 1 tới 10, chỉ còn niệm Phật thôi. Hay là hơi thở, hít vô biết, thở ra biết, hít vô dài biết, hít vô thở ra dài biết, nó không có phóng nữa. Nhưng mà coi chừng, lâu lâu nó phóng, đi được 1-2 tiếng hồ nó phóng. Phóng thì phải trở giai đoạn thứ nhất là cầm cái dòm kéo lại, nhưng mà không có kéo nhiều đâu, 1-2 lần bắt đầu qua giai đoạn thứ hai. Thành ra tầm có nghĩa là tìm kiếm. Tiếng Hán, tiếng Việt mà là tìm kiếm thì mất cái gì mới kiếm. Mất cái tâm, mất cái tư tưởng. Bây giờ dùng đề mục kéo kiếm cái tư tưởng trở về. Mà khi nó đã trở về sắc thân rồi thì kiếm chi nữa. Nhưng mà sát là theo dõi nó, theo sát nó. Nếu mà nó phóng mới là kéo lại, còn nó không phóng thì thôi. Thành ra niệm Phật, biết mà niệm Phật. Hít vô dài, biết dài. Thở ra dài, biết dài. Hít vô ngắn, biết ngắn. Nam mô A Di Đà Phật thì biết Nam mô A Di Đà Phật. Khỏi đếm 1 tới 10 nữa. Thì qua tới giai đoạn thứ 3, hai cái này cực lắm nha, đổ mồ hôi sốt con mắt đấy. Ngồi thiền mà mỏi chân, mà niệm Phật thì nhức cái đầu, mồ hôi ra ướt mình hết mà nó cứ tạp hoài. Có người giai đoạn này là chán nản bỏ, không có bền. Thành ra đạo Phật chỉ có một chữ bền thôi. Làm hoài làm mãi mà không đến được thì tôi chịu xa đọa. Rồi tới giai đoạn thứ 3, chúng ta phải hiểu duy thức thì chúng ta mới thấy sáng tỏ. Thì tôi nói cái dòng linh hồn mình như cái dòng nước đó. Thì khi chúng ta mà có tư tưởng ác vô thì nó thành cái chủng tử, mình kêu là hột giống đó. Thì cái dòng nước này như cái đất tâm, cái dòng linh hồn của chúng ta giống như cái lòng nước chảy, nó là cái miếng đất tâm. Rồi bây giờ mình gieo hột giống ác xuống thì cái hột giống này nó nằm ở trong đó. Rồi chúng ta gieo hột giống thiện nó nằm ở trong đó. Rồi gieo hột giống vô ký nó nằm trong đó, không thiện không ác. Thì trong đây là một cái bãi chiến trường. Chúng ta thấy thiện ác không thể sống chung được. Mèo với chó là không thể sống chung được. thì cái nào mạnh nó tiêu diệt cái kia. Rồi bây giờ chủng tử niệm Phật, nếu kiếp trước mình chưa có niệm thì bây giờ không có. Thì mình niệm 1.000 tiếng mà nhất niệm nhớ tới Phật, nhớ tới hơi thở được có 500. Còn 500 nó nghĩ chuyện khác. Thì 500 chủng tử ác lọt vô đó, 500 chủng tử niệm Phật vô đó, 1.000 còn có 500 thôi. Rồi nếu chủng tử niệm Phật là chủng tử mới quân, hồi đó giờ chưa có tu, thì vô đó chủng tử ác nó nhiều, nó tiêu diệt thêm 300 còn có 200. 1.000 câu mà bây giờ còn có 200 câu thì nó chán vô cùng. Rồi mai làm tiếp nữa, mai làm 1.000 câu nữa thì nó được 300, hợp với 200 là 500. Thì 500 có thể nó đánh mất 100, còn có 400 thôi. Chúng tử ác nó còn mạnh lắm. Rồi mốt làm nữa, chúng ta cứ một ngày quân tập vô một lần là 500, 700, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Tới chừng chủng tử niệm Phật thay hơi thở nó đầy trong đó rồi thì bắt đầu nó diệt chủng tử ác lại. Nó chủng tử đâu có phải là đâu có phải là trơn, nó là giọng mà. Chủng tử ác, chủng tử thiện, chữ vô ký đều là giọng hết. Nhưng mà chủng tử niệm Phật là giọng thiện, còn chủng tử mà nghĩ bậy nghĩ bạ là giọng ác. Thì cái thiện ác không bao giờ sống chung được, cái nào mạnh nó lấn cái kia thôi. Thì mình cứ quân hoài rồi nó vô nó diệt cái những chủng tử ác mà yếu á, cái hột mà mát lép đó nó diệt tiêu. Còn cái hột mà cứng già chắc thì không bao giờ diệt được, nó chìm ở dưới, nó ngủ ngầm. Trong kinh kêu là ngủ ngầm, nó chờ thời. Lúc mà cái hoàn cảnh không được tốt nữa, mình không được thầy sáng bạn lành nữa, thì bắt đầu sống hoàn cảnh ác nữa, thì nó nổi lên, nó kết bèo, nó diệt chủng tử niệm Phật lại. Chúng ta thấy ghi gớm á, cái trò chơi của thế giới hiện tượng nó vậy đó. Thì bây giờ khi nó chủng tử niệm Phật nó đầy, nó đè chủng tử ác xuống, thì cái nào mầm mà non lép nó tiêu diệt luôn, cái nào già cứng chắc thì ngủ ngầm ở dưới chờ đợi. Thì chủng tử niệm Phật nó tràn ở trên, nó đầy ở trên. Mà đầy thì sao? Nó tràn ra, tràn một cách hồn nhiên, tức là không có tác ý ấy. Thì chúng ta nên nhớ là cái linh hồn của chúng ta nó là nửa giọng nửa chơn, còn cái tư tưởng mà phóng vô là hoàn toàn giọng. Mà phóng vô khi nó đầy rồi, hồn nhiên nó tràn ra là không có tác ý. Nó tràn là bởi vì nó đầy, nó tràn thế thôi, nó không có cái tác ý gì hết. Thì cái tư tưởng chúng ta thấy được cái câu niệm Phật tự nhiên trên không gian. Không gian là A Lại Gia đấy. Nhớ A Lại Gia của chúng ta, cái linh hồn chúng ta vô lượng vô biên nha. Vô lượng vô biên nghĩa là nó không có khuôn khổ, không có biên giới. Còn cái tư tưởng chúng ta hữu lượng hữu biên. Thì cái tư tưởng mới nhận được câu niệm Phật tống trở vô. Thì nó đầy rồi, nó tràn trở ra hồn nhiên. Rồi tống trở vô, cố ý tống trở vô, nó hồn nhiên tràn trở ra. Rồi tư tưởng cố ý tống trở vô. Thì cái này kêu là định sanh hỷ lạc. Giai đoạn này là không có tư tưởng nào xen tạp hết. Tư tưởng tạp niệm nó nằm lép ở dưới, nó chết hết rồi. Còn một số già nó nằm ở dưới chờ thời. Thì trong kinh kêu là định sanh hỷ lạc. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm kêu là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là ly những cái tư tưởng ác đó. Ly dục ly các ác pháp đó thì mới là bắt đầu nó nhất niệm. Nhưng mà nó rồi nó tạp niệm nữa, rồi nhất niệm, rồi tạp niệm nữa. Do ly dục mà được cái hỷ lạc, lúc hỷ lạc lúc mất. Còn cái này hỷ lạc luôn luôn. Trong kinh kêu là thân an mà tâm hỷ. Cái xác thân bây giờ không còn chao động, không còn đi tìm kiếm, nó chịu nằm một chỗ. Thì cái tâm mình nổi lên cái mừng. Chữ hỷ mình dịch tiếng Việt là mừng. Rồi bây giờ mình tiếp tục hỷ hoài cho tới liên tục. Thì bây giờ mất thân, tất cả những cái cảm giác mà lạc thọ nó tràn hết cái xác thân này. Mình không thấy thân nữa, chỉ còn tư tưởng và cảm giác thôi. Kêu là thân lạc, tâm lạc. Bây giờ không còn thân nữa. Rồi tới tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, ra khỏi trạng thái hỷ lạc này. Còn thân, còn cảm giác, nhưng mà không dính mắc vào thân, không dính mắc vào cảm giác nữa. Kêu là hiện tại lạc trú, hay là kêu là bất động địa. Ở đây là gió bắc phong không đụng tới tới người tứ thiền nữa. Tam tai, thủy tai, quả tai, phong tai không đụng tới người tứ thiền nữa. Người đó vững chắc như vậy. Hay là tôi giảng cách khác để nó dễ hiểu hơn, nó có nhiều cách giảng lắm. Quý vị nghe cái này hơi khó hiểu ha. Giờ tôi giải thêm một cách nữa. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta sở dĩ tạp niệm đó là do cái tư tưởng. Ngồi đây mà tư tưởng nó phóng ở nhà, nó phóng ở bên Mỹ, nó phóng ở chợ. Thì chúng ta phải dùng cái đề mục, có 40 đề mục, nó 40 chứ 84.000 pháp môn. Và có vô lượng pháp môn nào cũng là kéo trở về nhất niệm thôi. Bởi vì dầu tịnh độ hay dầu thiền tông, dầu tứ niệm xứ thì cũng vậy hết. Nhưng một cái là quán, một cái là chỉ. Cái nặng về quán, chứ nữa là chúng ta sẽ phân biệt cái quán cái chỉ. Chúng ta thấy đây chưa có quán gì hết, chỉ có chỉ thôi. Cứ đè xuống, đè xuống, đè xuống, chứ chưa có quán gì đâu. Đó thì giai đoạn đầu chúng ta dùng câu niệm Phật. Một, kéo cái tư tưởng phóng. Hai, trở về với xác thân là ba. Mà câu niệm Phật ở đây có thêm đếm từ 1 tới 10 nữa là 4. Rồi cái hỷ phát sanh. Rồi chúng ta liên tục cái hỷ. Cái hỷ là 5. Rồi liên tục cái hỷ nữa mất thân, đó là 6. Phải 6 điều kiện chúng ta mới được cái sơ thiền này. Tôi nói lại, cái thứ nhất là cái tư tưởng phóng, tôi cho dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là 2 điều kiện. Thế giới của tư tưởng là thế giới có điều kiện, có Bát Nhã là không có điều kiện nào. Điều kiện chúng ta còn chưa là nhân quả đấy. Dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là 2, kéo cái tư tưởng là 3, trở về xác thân là 4. Rồi về xác thân rồi mới cái hỷ nổi lên ở dây tịnh sắc căn. Rồi cái hỷ liên tục là cái lạc là 6 điều kiện. Rồi sau khi thuần thục rồi chúng ta qua nhị thiền. Và phần thứ hai là sát. Thì bây giờ câu niệm Phật là 1, khỏi cần đếm từ 1 tới 10 nữa, bỏ bớt một chi rồi đấy. Câu niệm Phật kéo cái tư tưởng là 2, trở về xác thân là 3. Rồi cái hỷ nổi lên là 4, chìm đắm trong cái hỷ là lạc 5. Hồi nãy 6, giờ còn có 5 thôi. Hiểu kịp không? Bây giờ tiếp tục nữa. Giai đoạn này là ngon nhất đấy. Là bây giờ khỏi cần niệm Phật nữa. Câu niệm Phật luôn luôn dính liền với tư tưởng. Thành ra tư tưởng đâu niệm Phật có 1 thôi. Trở về với xác thân. Và cái hỷ phát sanh, cái lạc phát sanh còn có 4 thôi. Còn có 4 thôi. Rồi tiếp tục theo nữa. Là câu niệm Phật với tư tưởng dính liền nhau. Câu niệm Phật đâu là tư tưởng ở đó. Trở về xác thân. Bây giờ xác thân mất luôn, chìm trong cảm giác. Còn có 3 chi. Xác thân với cảm giác dính liền, tư tưởng với câu niệm Phật dính liền. Còn có 3 chi thôi. Còn cái thứ hai nữa là tư tưởng và câu niệm Phật dính liền là 1. Hỷ lạc dính liền nhau trên xác thân. Ở đây bỏ cái hỷ rồi, chỉ còn cái lạc chìm đắm, còn có 2 chi. Đó là tam thiền. Chỉ còn tư tưởng và cảm giác thôi. Xác thân đã dính liền với cảm giác rồi, tư tưởng đã dính liền với câu niệm Phật rồi. Tâm ở đâu thì câu niệm Phật ở đó. Thành đã còn có 2 chi. Ngồi mất thân, chỉ còn tư tưởng và cảm giác hỷ lạc tràn hết cả thân tâm. Rồi tới dọn thứ tư, chỉ còn tư tưởng thôi, còn thân, còn cảm giác, mà thân cảm giác không đụng tới người tứ thiền, còn có 1 cái tư tưởng. Thế là hết. Tôi lặp lại lần nữa ha. Vậy nóng rồi về tu có phải vậy không? Nhưng mà nhớ cái này là cõi trời sắc giới nha, chứ không phải đạo Phật nha. Mà muốn qua đạo Phật, không qua cái này không qua đạo Phật được đâu. Mà muốn được cái này á, về Phật tử phải giữ 8 giới cho thật kỹ. 8 giới chứ không phải 5 giới nha. 5 giới là tập tu tứ thiền. Cái này là đắc tứ thiền. Sắc nhập sức được. Còn 5 giới không có sức nhập đâu, không nổi. Cái định lực quá yếu. Mà định lực sở dĩ yếu là tại giữ giới quá ít. Thành ra Phật tử mà tu không được thì nhớ mình coi cái giới mình là giữ không có kỹ. Nhất là 3 cái hạnh sao: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn chỗ xinh đẹp, không nghe xem hát múa đừng kèn. Bây giờ cái này là ít có qua được, có nhà nào tôi cũng thấy có truyền hình hết á, thì chết mồ rồi. Thế thứ 8 là không trang điểm phấn son, mặc đồ kate, đồ xích xo gì đó, tôi nghe nói cho tôi không biết. Tôi thì tôi thích mặc vậy à, nó đơn giản, nó gọn gàng thôi. Đó, thì nếu giữ ba tám giới này cho kỹ, chúng ta đi vào tứ thiền rất dễ dàng. Cái giới làm cho chúng ta bớt bận rộn. Mà thời buổi này bận rộn rất nhiều, vì cái tiện nghi nhiều vô cùng. Nhà nào vô chúng ta thấy có truyền hình, có tủ lạnh, có quạt máy, ôi có máy điều hòa tùm lum hết trơn. Sáng thức dậy là đặt biết bao nhiêu vấn đề. Mà sự thật cuộc sống vốn nó không có vấn đề. Mà vấn đề ít thì chúng ta dễ tu. Thiểu dục tri túc, Đức Phật đã từng khuyên mà, người cư sĩ trong kinh 42 chương gì đó, thiểu dục tri túc mới tu được. Mà thiểu dục là gì? Là giới. Giới càng nhiều thì cái dục càng ít. Mà dục càng ít thì chúng ta nội tỉnh nhất tâm trở về với mình mới được. Còn nếu phương tiện nhiều quá, tiện nghi nhiều quá, chúng ta cứ hướng ngoại không, thì bốn đường ác là hướng ngoại, ăn mặc ở bệnh. Thành ra sư trưởng mới lấy cái tư y pháp làm chánh pháp. Một sa di nào cũng phải thuộc lòng tư y pháp hết, nếu không thuộc là không thọ giới sa di được. Mười giới mà tư y pháp nữa, chúng ta thấy Minh Đồng Quang độc đáo, bên chùa không có biết tư y pháp. Còn bên này giới là phải thuộc, à bên chùa không có cầm bổn độc, khất sĩ mà không được, không có dụng cầm bổn độc. 250 giới cũng phải thuộc lòng, chi vậy? Để phạm là biết liền. Còn mình không thuộc mà phạm không biết. Thế nên người cư sĩ mà năm giới nhiều khi không thuộc, có khi trả thì trả lộn ngược, vô cái trộm cắp rồi cái tà dâm của nó không có được. Cái giới nào nó quan trọng phải ở đầu, thì chúng ta thấy cái giới sát sanh là quan trọng nhất trong các giới, nhưng mà không quan trọng bằng cái giới thứ năm. Mũi dại thì lái chịu đòn. Cái giới thứ năm là cái giới của tâm, chứ không phải của tướng, không phải của thân mà là của tâm. Thôi tôi nói sơ về suy nghĩ ha, tôi cũng chết với cái đó. Chúng ta để ý năm giới ha, mà khi chuyển qua thập thiện nghiệp rồi, giới thứ năm không có. Thập thiện nghiệp là gì? Thân có ba, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn, không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi. Và giữ uống rượu đâu? Không có. Tôi hồi đó tôi lấy làm lạ. Nhưng mà sau này mình cho 15 mạng chứng sanh rồi tôi thấy rất là hay. Đức Phật nói tùm lum đây rồi. Bữa nào tôi rảnh tôi kể cái chuyện chàng trai gì đó. Ông vô xuất gia rồi đó thì ông giữ năm giới xuất gia rồi chi tỳ kheo cho thọ 8 giới rồi lên 10 giới là 250 giới. Ông sinh hoàng tục liền. Ông nói trời ơi năm giới mà tôi giữ còn không nổi. Ông rất thật. 8 giới là tôi muốn chết thì vô có 5-6 bữa cho 8 giới rồi cho tôi 10 giới mà giữ quốc 250 giới thì thôi đâu là tôi quậy ở trong này là mấy tỳ kheo không có tu được, tội thêm cho tôi ra đời. Mấy tỳ kheo khuyên hết sức không được. Tới chừng ông hoàng tục ông đi ra nửa đường ông nhớ tới Đức Bổn Sư. Và lỡ mình vô mình xin Đức Phật Thích Ca bây giờ về quên từ giả ngài mới trở lại. Trở lại thì Đức Phật mới hỏi con có phiền gì trong chúng không? Ông nói con rất kính chúng. Chúng tôi rất là thanh tịnh mà con làm không được Đức Thế Tôn. Con năm giới ở ngoài đời con thấy khó giữ, bây giờ quốc 250 giới con sao ở đây con tội thêm. Rồi Đức Phật mới hỏi còn phiền cái gì không? Ông nói không có, chỉ có giữ giới không nổi thôi. Đức Phật mới nói thôi giờ Thế Tôn cho con giữ một giới thôi con chịu không? Ông nói trời có thể giữ một giới sao? Con năm giới là con cố gắng con giữ được mà, nên một giới thì dễ thôi. Mà không giờ một giới là có. Hồi tôi coi tới đó tôi lấy làm lạ, thấy Đức Phật tài ba. Con người này muốn đưa ra bao nhiêu giới đưa ha? 5 giới rồi 8 giới rồi 10 giới rồi 250 giới rồi 10 giới trọng 48 giới khinh, cuối cùng còn có một giới. Thì ông hỏi giờ một giới làm sao? Nói giờ con cứ giữ cái tư tưởng con thôi. Hãy tư tưởng ác nữa ha, thì con phải dùng tư tưởng thiện nó con đè nó xuống. Con tiêu diệt nó. Không diệt rồi con phải đè bẹp nó xuống. Còn tư tưởng thiện mà nó khởi lên rồi hả, con cứ trực nhận nó trở về ẩn lẽ, con theo dõi nó thôi, con đừng làm, đừng cải sửa gì nữa hết. Thì con cái giới là tư tưởng thôi. Phải tư tưởng ác thì dùng tư tưởng thiện đè nó xuống. Mà tư tưởng ác nó nằm bẹp xuống, còn tư tưởng thiện không thì không cải sửa không gì hết nha. Con lặng lẽ, con nhận diện nó. Thế thôi. Không làm đâu con thắng đắc quả là hắn. Hồi đó tôi coi tôi không mấy hiểu, bây giờ tôi thông suốt. Tôi thấy được Phật tài tình. Cuối cùng có một giới, có một tháng trời ông đắc qua là hắn. Nếu mà không có Phật thì ông sao đọa rồi. Đó đợi làm sao tu. Thôi giờ chúng ta trở lại ha. Thì tôi nhắc thêm lần nữa. Lần này thì chúng ta thấy để ý dễ nha. Cái tâm nó thường hay phóng, tư tưởng thường hay phóng. Thì dùng cái đề mục, tức là 40 đề mục trong kinh thường đưa đó. Chúng ta thấy có hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ đề mục. Nhưng đề mục nào cũng là dối gạt thôi. chúng ta hợp với đề mục nào thì chúng ta theo đề mục đó. Ai hợp tịnh độ tu tịnh độ, ai hợp tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ, ai hợp minh sắc đệ tu minh sắc đệ. Hợp tức là cũng như người ăn bệnh vậy, mình thấy có món nào hợp với mình cứ ăn, còn món nào không hợp thì thôi, nhất định phải chừa nó thôi. Chứ không có pháp môn nào hay hơn pháp môn nào hết, pháp môn nào cũng dối gạt thôi. Nhưng mà tùy cái khăn cơ, cái khiếu của mỗi vị, hợp pháp môn nào cứ tu pháp môn đó, pháp môn nào là cũng đưa tới là đạo Phật thôi. Đó thì ban đầu chúng ta dùng 40 đề mục, lựa đề mục nào đó, chúng ta kéo cái tư tưởng, cái đề mục. Nhưng mà tư tưởng đâu phải dễ kéo, phải thêm một cái dòng nữa, đếm từ 1 tới 10 nữa. Nghe không? Dùng đề mục, đếm từ 1 tới 10 là 2, kéo cái tư tưởng là 3, trở về với cái sắc thân là 4. Mà khi trở về được thì sao? Cái cảm giác hỷ khởi lên là 5. Rồi hỷ liên tục thì nó đi tới cái lạc là mất thân là 6. Thì giai đoạn đầu sơ thiền có 6 giai đoạn. Thì tôi chia vậy là thành tới ngũ thiền ha, tầm sáng để riêng, còn thường thường tầm sáng ta chập chung vô. Thì tùy thôi. Rồi giai đoạn thứ 2 là tư tưởng, đề mục kéo tư tưởng khỏi cần đếm từ 1 tới 10 nữa, nó đã thuần rồi. Ha. Đề mục kéo tư tưởng trở về sắc thân là 3. Cảm giác hỷ khởi lên liên tục thành ra lạc 5 giai đoạn. Còn có 5 thôi, nãy 6 giờ còn 5. Rồi giai đoạn thứ 3 là sướng nhất, là khỏi cần niệm Phật nữa. Tư tưởng ở đâu, câu niệm Phật ở đó, khỏi cần kéo, tư tưởng nó không có phóng nữa. Nó với câu niệm Phật sống tích lấy nhau. Nó luôn luôn ở bên tư tưởng đâu, câu niệm Phật đâu, tư tưởng đó. Đó thì hai cái này dính liền là 1. Ở dính liền với sắc thân thì cảm giác hỷ khởi lên, hỷ liên tục thành đã lạc, còn có 4. Rồi bây giờ tới sâu nữa, tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa, thì tư tưởng và câu niệm Phật dính liền là 1. Sắc thân và cái cảm giác dính liền nữa, còn có 2. Cảm giác hỷ và lạc là 3. Rồi tới tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa, thì cái tư tưởng và câu niệm Phật dính liền 1. Cái sắc thân mất luôn, chỉ còn cảm giác tràn lan hết khắp sân, còn có 2 thôi. Bây giờ nó bắt đầu là sống tích lấy nhau, tư tưởng với câu niệm Phật sống tích lấy nhau, sắc thân với cảm giác sống tích lấy nhau. Cảm giác hỷ đã mất rồi, chỉ còn cảm giác lạc thọ tràn hết sắc thân, còn có 2 cái. Còn cái thứ 3 là cảm giác lạc thọ mất luôn, chỉ còn có tư tưởng thôi. Ngồi nhìn sắc thân, nhìn cảm giác mà không dính mắt, thì cái này giống như là bất lai, lờ mờ là lọt dần của bánh ma. Nếu chúng ta nhận cái tứ thiền này là bát nhã thì nó tương đương với, nó tương tự chứ không phải tương đương. Ở trong đó gì tương đương nó là sai đó, chắc có lẽ tôi giải sai cái chữ nó hớ thôi. Cái về hai gạch rồi hai gạch xuống là tương đương, thì chúng ta sửa lại dưới chữ tương tự. Tương tự là giống giống mà không phải. Nhớ, còn tương đương là bằng nhau, nó gần bằng nhau, cái nào có bằng được đâu. Một cái là luân hồi, một cái là giải thoát, thì không bao giờ bằng nhau. Nhưng mà nhận lầm thì thường ấy tương tự giống như vậy. Bây giờ quý vị nắm vững chưa? Cần lập lần thứ 3 không? Thôi khỏi ha. Hai lần là nắm được rồi. Bây giờ về thử làm có được không? Bây giờ có ai hỏi gì không? Mấy người tôi giảng tiếp ạ. Không có thắc mắc gì cái trận ngay đây, nên tôi giảng lại. Rồi quý vị vậy làm thử coi, xuất gia đó thì làm chừng 1-2 bữa là được thôi. Còn người cư sĩ thì năm giới là khó làm đấy. Năm giới là tập tu. Tập tu làm sao? Niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Rồi qua cái niệm Phật khỏi đếm không làm được đâu. Còn đây ta niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chừng 2-3 lần, khi ta qua niệm Phật khỏi đếm rồi, người ta qua khỏi cần niệm Phật nữa, người ta chìm đắm trạng thái niệm Phật và ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì cái định lực phải thật mạnh. Còn người trời đó niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó xuống đè xuống thôi, có nhiêu đó thôi. Và lâu lâu mới niệm Phật đếm từ 1 tới 10 rồi khỏi cần niệm Phật, và có nhiêu thôi. Và lâu lâu mới được qua khỏi cần niệm Phật luôn, vẫn có tiếng niệm Phật. Rồi lâu lâu mới được chìm đắm trạng thái niệm Phật chừng 5-3 phút thôi. Còn cái kia định lực ta đi có 1-2 tiếng, có thể 7 ngày, có thể 7 tháng, có thể 7 năm. Thành ra cõi trời mà vô sắc giới đó, sơ thiền nó có ba cõi, nhị thiền có ba cõi, tam thiền có ba cõi, tứ thiền có chín cõi, là 18 cõi ấy thầy. Cõi tứ thiền á, sắc giới có 18 cõi, còn tứ không có 4 cõi, 18 với 4 là 22. Còn cõi trời dục giới có 6 cõi là 28. Đây là kinh tiểu thừa đấy, ta gom lại 28 cõi. Còn đại thừa thì nó kéo luôn cả 4 đường ác và người trời thêm 5 cõi là 33 cõi, tam thập tam thiên. Chúa tể có tam thập tam thiên, đó là vũ trụ, là cõi phi tưởng, phi phi tưởng, vua của ba cõi. Mà so với nhập lưu không ăn thua gì hết, chủ trì võ trụ là ông đó đấy. Nhưng mà so nhập lưu không bằng cái lai của nhập lưu nữa. Thì chúng ta thấy biết quả thánh nhập lưu là độc đáo đấy. Bây giờ không ai hỏi gì tôi đi tiếp à. Thấy không? Chậm chậm, nói chậm một chút, nói lẹo quá tôi nghe không kịp đâu. Mô Phật, cô xin câu hỏi rất hay. Thì ai trả lời được nè? Thử ra trong chơi đại chúng coi có ai trả lời câu hỏi sư cô. Sư cô có nói rằng có những chủng tử ác mà nó nhỏ nhiệm, nó thô. Có chủng tử ác mà nó di tế, nghĩa là hột giống già đấy. Rồi bây giờ chỉ là cái câu niệm Phật nó tiêu diệt chủng tử ác mà thô thôi. Còn chủng tử di tế không giống già, nó nằm ngủ ngầm ở dưới. Sư cô không có hiểu rõ cái chỗ đó. Phải vậy không? Bây giờ có ai giải thích được nè? Cái này hãy có duy thức sâu để giải thích được thôi. Không có là khó giải thích đấy. Có ai giải thích được không? Không được thì tới tôi. Còn được thì thử coi trả lời coi. Chứ nằm êm hoài. Thôi để khỏi mất thì giờ tôi xin trả lời. Đúng là nếu có thì giờ là trong pháp hội phải trả lời đó. Chứ cái gì cũng do tôi hết. Thì tôi thì dễ thôi. Mà sợ rồi quý vị không còn hiểu cái gì. Phải tập suy nghĩ moi cái ai lại ra mình. Phải làm việc trong đó. Ở ngoài đời thì kêu là dùng chất xám gì đó. Cái này tôi bắt chước thôi. Tôi đó mới nghe pháp hội bây giờ nó dùng động chất xám, động não gì đó. Thì chúng ta phải có làm việc thì ai lại ra mới có dồi dào. Dồi dào thì kinh nghiệm kiến thức mới là rộng rãi. Mà rộng rãi thì tự cao. Nó vậy, có tật là có tài. Nhưng mà chính cái rộng rãi này nó mới biết rằng cái rộng rãi bất lực trên con đường giải thoát. Thành ra rộng rãi nó là con dao hai lưỡi. Thành ra những nhà bác học, những người nói những người rất là tự cao, khó mà qua đạo Phật. Nhưng mà nếu họ qua là họ đi thẳng tới quả la hán. Thành ra cái đó là tùy thôi. Thành ra mấy nhà bác học chúng ta thấy khoa học bây giờ không có phục Phật giáo. Nhưng mà khi phục rồi họ đi rất là mau, rất là sâu. Bây giờ họ đã xuống động rồi. Thành ra những nhà đó mà nếu mà đắc quả đi ra giáo hóa thì chúng ta giáo hóa không lợi. Cái chiều rộng họ rất là rộng. Nhưng mà cái chiều A-la-hán là chiều sâu chứ không có đi chiều rộng. Chừng nào phát Bồ Đề Tâm mới đi chiều rộng. Thì thôi giờ chúng ta trở lại câu hỏi của sư cô. Câu hỏi rất hay. Thì như hồi nãy tôi nói đó. Thì đây là thế giới có hiện tượng. Thì nó dễ giải thôi. Nhưng mà hiện tượng lai bản thể nha, bên linh hồn của chúng ta nửa chân nửa giọng. Khi mà đứng lặng thì nó chân, mà khi nó trôi chảy như dòng nước thì nó giọng. Còn thế giới hiện tượng của chúng ta tư tưởng đó thì nó trôi chảy là giọng, mà nó sao động nữa. Do sao động mới có không gian, có tướng, có chướng ngại, có nắm bắt được. Còn thế giới của sát na, thế giới của linh hồn đó do đứng lặng cho nên không có tướng, không có không gian. Dùng chứ chưa có không gian thì đúng hơn. Nhưng mà có trôi chảy cho nên có thời gian, có hình. Chúng ta tạm hiểu chữ hình với chữ tướng nha. Hình tức là chúng ta thấy mờ mờ mà chúng ta nắm mắt không được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái tịnh xá quý vị đây mà bằng mây, cái đám mây đó, thì cũng giống hệt như mình đây à. Mà đố quý vị lên đó mà chụp tôi cho dính, chụp cái tịnh xá cho dính không, bây giờ dính. Quý vị đi xuyên suốt vào tịnh xá cũng không lỗ đầu. Nhưng mà cái tịnh xá, cái đám mây đó giống hệt như chúng ta, không khác chút nào hết. Thì có đó kêu là hình, chứ không có tướng. Còn bây giờ quý vị chụp tôi dính đi tịnh xá mà không đi ngang dách là lỗ đầu. Còn lên trên cái đám mây tịnh xá, trên đám mây đó chúng ta kêu là dân cẩu đó mà. Con chó mây, mây chó. Thì chúng ta đi xuyên qua dách cũng không sao. Bây giờ hiểu cái hình cái tướng chưa? Thành ra thế giới A Lại Da thì nó có cái hình. Chúng ta nhìn cái dòng nước sông hay dòng nước biển chúng ta thấy có cái hình dòng nước, nhưng mà không có sống. Có sống rồi là có tướng, tướng người ta, tướng cảnh xá, tướng này tướng kia. Thì cái này bắt đầu có sao động. Thành đó có sao động thì có không gian, mà có không gian thì có ngã chấp, có nhận thức với đối tượng nhận thức. Nhận thức là vô thường, hôm qua sư nào giảng đó thì rất hay đấy. Còn khi mà dứt cái không gian rồi thì chỉ còn thời gian tuyệt đối thôi, tức là còn có dòng nước thôi, là còn cái nhận thức vô thường thôi. Nó không có đối tượng, nhưng mà không đối tượng nó có tất cả đối tượng. Cũng như cái dòng nước vậy, khi mà có lượng sóng nổi lên thì lượng sóng không phải là đối tượng của dòng nước. Sóng với sóng mới đối tượng. Cái nhận thức của tôi thì tôi thấy cái micro, thấy có bóng đèn là bóng đèn, thì tôi biết bóng đèn, thì cái biết của tôi là vô thường, tức là nhận thức. Còn cái bóng đèn là đối tượng nhận thức, nó nằm trong không gian. Tôi không thấy được cái tư tưởng của tôi đâu. Nhưng mà nếu tôi tu cao lên nữa, hãy cõi trời cao lên, nó sẽ thấy tư tưởng tôi có hình, có tướng. Thành ra cái này là cái trò chơi thăng hoa. Còn khi cái dòng nước đó thì nó không hình, có hình mà không tướng. Thành ra khi lượng sóng mà nổi lên đó, nhận thức lượng sóng, đối tượng nhận thức lượng sóng nó biết hết. Nhưng mà cái đó không phải là của nó, chỉ mượn nó để mà phát hiện thôi. Thành ra nói nó biết là sai, mà nói nó không biết là trật. Bởi vì khi lượng sống nổi lên, nhận thức và đối tượng nhận thức của tôi mà nổi lên trong A Lại Da đó, thì nếu mà tôi tu A Lại Da, tôi sẽ thấy được tư tưởng và đối tượng nhận thức của tôi. Mà không những của tôi, mà của tất cả quý vị. Bởi vì quý vị cũng nằm trong A Lại Da của tôi, và tôi cũng nằm trong A Lại Da của quý vị. Mà nếu tôi nắm A Lại Da thì tôi không là gì hết, mà tôi là tất cả. Còn nếu tôi nắm sắc thân là tôi quý vị, chúng ta sẽ tỏ nhau đấy. Ví dụ hơn tôi, quý vị ăn hiếp đánh đập sát thân tôi là tôi chống lại đấy. Còn nếu tôi nhìn cái sát thân này mà tôi chính là linh hồn, thì quý vị giết tôi thì cũng không sao. Vì tôi vẫn là tôi, mà tôi vẫn là quý vị. Mà tôi không phải là tôi, mà tôi cũng không phải là quý vị, mà tôi chỉ là cái dòng nước thôi. Hiểu kịp không? Tôi có chơi chữ không? Phải hiểu vậy chứ, bây giờ hiểu giảng tôi biết tôi giảng sao bây giờ. Thành ra các bậc thánh nhân người ta không phải tu theo hình tướng này, mà ta tu theo cái dòng A Lại Da. Thành ra chúng ta có hai cách chết, tôi thường giảng hoài đó. Thí dụ như chúng ta chết theo tuổi thọ là chúng ta có 6 cái bóng đèn: mắt, 2 là tai, 3 là lỗ mũi, 4 là cái lưỡi, 5 là cái thân, 6 là cái ốc. 6 bóng đèn này sở dĩ mà sống được, thấy được, thì thường thường chúng ta nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi mũi, trật. Thành ra tôi thường thường đi là tôi hỏi cái pháp hội là hỏi thấy mà gì, đưa bàn tay thấy không, mà thấy bằng gì, thấy bằng mắt. Tôi nói pháp nghe không, nghe mà lỗ tai, chết rồi. Nếu người Phật tử là tôi bắt quỳ hương, còn ai đời thì phải vậy thôi. Nếu nói là thấy mà mắt, nghe mà tai, ngửi mà mũi, thì giờ người bạn mình ở đây trúng gió chết thì cái thay mai là có thấy, có nghe, có đi, có ngửi, có nói không? Chúng ta thấy là câu trả lời không đúng. Cái mắt chỉ là cơ quan làm phát hiện cái thấy của linh hồn. Cũng như cái tiếng nói vậy, là cái ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của làn sóng. Tiếng nói đây là của làn sóng linh hồn, chứ không phải của cái ống loa con mắt. Thành ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều là cái tai sai của linh hồn. Hiểu kịp không? Phải vậy không? Tôi có ăn hiếp quý vị không? Nó là sự thật thôi, nhìn trong mình có phải không? Bây giờ cái biểu quý vị mở mắt nhìn cái tay tôi, mà cái linh hồn nó bắt buộc mắt phải nhắm mà dám mở không? Nó là tay sai của cái linh hồn. Thành ra các vị mà cao tăng này đã tu bằng linh hồn chứ nó phải thành ra người ta chết mình đợi con mắt đuôi, cái tai điếc, cái xác thân hoại rồi chúng ta mới chết, cái là chết bằng tuổi thọ, hết cái thọ mạng thì chết. Còn mấy vị mà cao tăng đó, người ta mắt tai mũi lưỡi còn tốt, ta khỏe mạnh như thường, ta muốn chết lúc nào ta chết, ta cứ lấy cái linh hồn thần thức ra khỏi thể xác, thế là chết, kêu là thâu thần nhập diệt. Cái này rất dễ thôi, để cái linh hồn mà thần thức cái luồng điện vô trong thể xác này thì sáu bóng đèn nó cháy liền. Còn chúng ta để mắt tai mũi lưỡi sắc thân sáu bóng đèn đứt hết rồi chúng ta mới chịu chết, linh hồn còn ở trong đó mà dơ dẫn không chỗ phát hiện. Bây giờ nó chạy tùm lum, nó muốn chui đâu nó chui vào trâu bò heo chó người ta, nó chui đại vô để nó có chỗ phát hiện, thế là lẩn quẩn. Thành ra mình tu theo thể xác thì chết rồi, còn tu theo linh hồn thì quý vị còn không biết linh hồn là cái gì nữa, người làm sao tu. Linh hồn nó phải qua mắt rồi qua thọ quẩn, đối tượng con mắt sắc quẩn rồi qua thọ quẩn rồi qua tưởng quẩn qua hành quẩn đi vào thức quẩn, thức quẩn mới là linh hồn đấy. Chúng ta dễ gì hiểu nổi, thức quẩn là chỗ sanh ra tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp, mà cũng là chỗ trở về của dạng vật chúng sanh và các pháp. Nó bất sanh bất diệt, nó vô lượng vô biên, đây là còn sanh diệt nha. Tới cái mà linh hồn mà đi trở về với cái báo thân là nước bàn tịch tịnh, đây mới thật sự là chân như đấy. Còn đây không phải chân, không phải giọng, nó là mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba trong cái bản của tôi đó. Thì bữa nào tôi giảng lại, tôi giảng lại. Nào, thành ra trở lại cái câu hỏi của sư cô. Thì chúng ta cái miếng đất tâm đó, trong đó chúng ta có nhiều hột giống. Hột giống ác là thí dụ hột giống chanh, ớt cũng có hột giống, nhưng mà nó hột giống ác, nó chua, nó cay. Còn hột giống thiện là hột giống ngọt, thí như cam sành, chắc thử cái cam ngọt, hay là bưởi, quýt, cái đồ cái hột giống mà ngọt đấy, thì chúng ta gieo vào đó thì nó lộn xộn tùm lum đó. Thành ra nếu hột giống cam, quýt, đồ mà giống ngọt mà nó ít, hoặc là chưa có mà còn hột giống chanh, ớt không, thì tất nhiên chanh, ớt phải lớn, đủ điều kiện mưa gió tưới nước thì nó lên thôi. Còn bây giờ gieo lộn xộn trong đó thì hột giống nào mạnh nó lấn hột giống kia, hột giống nào lép nó thì bị lấn rồi, nó không đủ điều kiện nó phải chết. Còn hột giống già chắc, chúng ta thấy hột giống mà người ta làm giống để già chắc để 3, 4, 5, 7, 8 năm cũng không bao giờ hư, bởi vì nó đã già rồi, nó chắc cứng rồi. Bây giờ đè nó không cho nó mọc thì nó nằm nó chờ đợi. Miếng đất này bây giờ hột giống niệm Phật đầy nhóc hết trơn, hột giống kia nó còn lại có 70, 80 hột hay là bao nhiêu đó, là nó cả triệu hột bị tiêu diệt hết, hột giống lép giờ còn cả mấy trăm hột giống già, thì nó nằm đó nó chờ đợi hột giống kia đè trên đầu nó. Mà khi niệm Phật mà có hoàn cảnh ấy, niệm Phật giải đãi rồi thì nó trở nó lật trở lại, giống như tên lực sĩ mà đè trên cuốc vậy, đó là Trung Bộ Kinh đó. Giống lực sĩ đè trên cuốc, đè trên cuốc thì cuốc đâu có chết, nhưng mà nó lật cử động không được, nó bị đè bẹp ở dưới. Nhưng mà tên lực sĩ bệnh hoạn yếu một cái, nó lật trở lại liền, nó đè trở lại. Thành ra ta nói ai lại ra cái chủng tử trong đó là một cái bãi chiến trường. Thành ra tu cái này không phải là đạo Phật, nhưng mà phải có chủng tử thiện, chủng tử cõi trời. Con người phải có cái thông minh, có cái sáng suốt thì mới biết rằng cái trò chơi này là trò chơi lẫn quẩn. Nhưng mà có người lẫn quẩn thì thưa nói lẫn quẩn, bây giờ làm sao để đi tới cõi Phật? Thì làm sao là một cái trường hợp khác, cái lẫn quẩn kiếm một cái phương pháp, cách thức để mà đi tới Niết Bàn. Niết Bàn không có phương pháp, nó không phải là thế giới của nhân quả, mà mình tìm phương pháp, cách thức đi đến là thế đặt cái nhân quả nữa. Thành ra nếu chúng ta không hiểu được cái này rồi là chúng ta không qua Bát Nhã được, không qua đạo Phật được. Chúng ta cứ đi tìm, cứ thăng qua hoài. Rồi khi chúng ta đè những chủng tử ác, chủng tử thiện ở trên rồi, chúng ta thông minh, chúng ta bắt đầu có thần thông. Khoa học bây giờ thần thông, bây giờ chúng ta thấy internet gọi là thần thông. Mà thần thông này thua mất vị tiên thiên và lại giác kim tiên đấy. Chúng ta thấy bên tiên nó chia ra năm thứ tiên: một cái quỷ tiên, một cái nhân tiên, một cái thần tiên, một cái thiên tiên và một cái đại giác kim tiên. Thì nó cho đại giác kim tiên là tương đương với Phật đấy, Tôi đợi với Phật ở đó tôi tu tiên mà. Tôi chữ tàu nhiều, tôi coi tôi rành cái vụ tu tiên lắm. Rồi sau gặp vị tổ giác chánh tôi mới bỏ đấy. Giác chánh mới kể lại vụ sư trụ mà theo ông Kiển Kim Muôn vậy á. Rồi cuối cùng Kiển Muôn đắc quả, ổng ngồi ở trên cái, ổng tu ở Phú Quốc á. Ổng ở đó là một đại sức nhập cảnh á, sức nhập gia. Ông bỏ ông đi tu rồi ông đắc quả tiên, ông mới ngồi kiết già về ông trên nước, ông lấy hai cái tay ông bơi từ Phú Quốc mà vô Rạch Giá, ông về ông thăm vợ, ông nói đắc quả rồi, và ăn ngủ với vợ đêm đó chết luôn đó. Thì ông sư trụ ông mới bỏ, ông đi gặp sư trưởng, ông mới kể lại vô đó. Sư trưởng cười nói đoạn căn không bằng đoạn tâm, đạo Phật tu là luyện cái sắc thân. Mà nếu luyện sắc thân rồi thì đè nén xuống, ông quy túc rồi đó. Nhưng mà không giữ cái tâm, mà khi cái tâm nó hư rồi thì nó trở lại như thường. Đạo Phật giữ lấy cái tâm, đi rất là mau, rất là sâu. Vì họ đã xuống rộng rồi, thành ra những nhà đó mà nếu mà đắc quả đi ra giáo hóa thì chúng ta giáo hóa không được. Cái chiều rộng họ rất là rộng. Nhưng mà cái chiều A-la-hán là chiều sâu, chứ không đi chiều rộng. Chừng nào phát Bồ Đề Tâm mới đi chiều rộng. Thì thôi giờ chúng ta trở lại câu hỏi của sư phụ. Câu hỏi rất hay. Thì như ta nãy tôi nói, thì đây là thế giới của hiện tượng, thì nó dễ giải thôi. Nhưng mà hiện tượng lai bản thể nha, bên linh hồn của chúng ta nửa chân nửa giọng. Khi mà đứng lặng thì nó chân, mà khi nó trôi chảy như dòng nước thì nó giọng. Còn thế giới hiện tượng của chúng ta tư tưởng đó, thì nó trôi chảy là giọng, mà nó sao động nữa. Qua sao động mới có không gian, có tướng, có chướng ngại, có nắm được. Còn thế giới của sát na, thế giới của linh hồn đó do đứng lặng cho nên không có tướng, không có không gian. Dùng chứ chưa có không gian thì đúng hơn. Nhưng mà có trôi chảy cho nên có thời gian, có hình. Chúng ta tạm hiểu chữ hình với chữ tướng nha. Hình tức là chúng ta thấy mờ mờ mà chúng ta nắm không được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái tịnh xá quý vị đây mà bằng mây, cái đám mây đó, thì cũng giống hệt như mình đây à. Mà đố quý vị lên đó mà chụp tôi cho dính cái tịnh xá, dính không bây giờ dính. Quý vị đi xuyên suốt vào tịnh xá cũng không lỗ đầu. Nhưng mà cái tịnh xá, cái đám mây đó giống hệt như chúng ta, không khác chút nào hết. Nó kêu là hình, chứ không có tướng. Còn bây giờ quý vị chụp tôi dính đi tịnh xá mà không đi ngang hết là lỗ đầu. Còn lên trên cái đám mây tịnh xá, trên đám mây đó chúng ta kêu là dân cẩu đó mà. Con chó mây chó. Thì chúng ta đi siêu chết cũng không sao.